Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy phương xa để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta bắt đầu vào năm phụng vụ mới, đó là năm B. Và bắt đầu cái năm phụng vụ đó vào cái nhật Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Và Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng này cho chúng ta một cái từ ngữ được lặp đi lặp lại trong thơ của, trong phúc âm của Thánh Marco, một bài phúc âm rất ngắn gọn, nhưng mà chúng ta thấy 5 lần Chúa nói cho chúng ta phải canh thức. Người Việt Nam của chúng ta có câu là nhất quá tam, 3 lần là nhiều lắm rồi. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu nói cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta tới 5 lần phải canh thức. Mà trong thực tế, trong đời sống của gia đình của chúng ta, ở trong cá nhân của chúng ta cũng biết bao nhiêu lần. Không phải chỉ nhất quá tam, mà nhiều khi chúng ta cả chục lần, cả trăm lần trong đời sống. Những người cha, người mẹ nhắc nhở cho con cái của mình, hay là bạn bè nhắc nhở cho nhau, anh em nhắc nhở cho nhau, chính bản thân mình nhắc nhở cho chính mình. Một người đi học nhắc nhở cho chính mình phải canh thức, phải chuẩn bị, không có kỳ thi sắp tới, phải cố gắng làm sao ngày mai có được một cái bài để mà viết cho thầy giáo. Vì vậy mà mình phải cố gắng để mà mình viết, mình thức đêm thức hôm, phải canh thức, kẻo mà nếu không mà mình ngủ gật, ngày mai không có bài nộp. Đối với ở trong đời sống gia đình, quý ông bà anh chị em đã từng nhắc nhở con của mình: con ơi, con lái xe cẩn thận, con ơi, con lái xe con đừng uống rượu, con ơi, con lái xe nó có nhiều nguy hiểm lắm, con phải chậm, con phải lái chậm, con phải biết nhường nhịn người ta. Những cái canh thức trong đời sống gia đình. Rồi con ơi, con đừng đi chơi đêm, con đừng đi hút sách, con đừng đi với các bạn bè xấu. Tất cả quý ông bà anh chị em đều nhắc nhở con của mình những điều mà để cho con của mình trở nên tốt đẹp. Và còn nhiều điều nữa quý ông bà anh chị em còn nhắc khéo, rồi nhắc tới, nhắc lui, để cho con của mình hiểu ra thế nào là những điều mà cha mẹ chỉ vì yêu thương mà nhắc cho con cái của mình. Quý ông bà anh chị em thấy, có những cái tệ hại nếu chúng ta không nhắc cho con của mình. Tôi cho ra một cái ví dụ. Có những người con vào cái tuổi vị thành niên 16, 17 tuổi, cha mẹ nói: bây giờ con thua rồi, bây giờ tôi thua rồi, tới tuổi nó lớn rồi, nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà chẳng bao giờ nhắc cho các cháu. Nó có một cái nguy hiểm là khi mà các em nó phạm tội, hay khi mà các em nó đi tới chỗ xấu, hoặc là khi các em nó đi chơi bài, chơi bạc, hoặc là ma túy. Cho ra một cái trường hợp như vậy, khi mà nó trở về nó nói rằng là: bố mẹ tôi không bao giờ nhắc tôi về chuyện này. Và một trường hợp thứ hai là nó nói rằng là: tôi biết là điều này xấu, cha mẹ tôi đã nhắc tôi mà tôi còn làm. Thì quý ông bà anh chị em thấy hai cái vấn đề nó sẽ khác nhau liền. Mình không nhắc cho nên con của mình nó đi vào chỗ xấu. Một cái là mình nhắc mà con của mình nó đi vào chỗ xấu, vào cái con đường tội lỗi. Thì chúng ta, bản thân của mình đã đầy đủ cái trách nhiệm bởi vì đã nhắc con của mình rồi. Về phần con của mình nói là: bởi vì bố mẹ đã không nhắc cho mình, cho nên đây là tội của bố mẹ. Còn điều thứ hai nó nói rằng là, đấy, mình biết không, bố mẹ đã nhắc cho mình rồi mà mình còn làm, cho nên đây là tội của mình. Nếu chúng ta hiểu được cái sự tỉnh thức, cái sự nhắc nhở cho nhau trong đời sống, và ngay cả cái thí dụ đó, thì quý ông bà anh chị em thấy hôm nay lời của Chúa rất là chân thành với chúng ta. Như trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah mời gọi chúng ta, chúng ta chẳng là gì đối chức trước mặt Thiên Chúa cả. Nhưng mà tiên tri Isaiah nói rằng là, tại sao Thiên Chúa không nhắc cho chúng con, Thiên Chúa không bể trời ra để Thiên Chúa xuống thế để mà nhắc nhở cho chúng con. Chúng con đi vào con đường sai lầm mà Thiên Chúa không nhắc cho chúng con. Thiên Chúa có nhắc không? Thiên Chúa có nhắc qua các tiên tri nhưng họ không chấp nhận. Họ đi theo tà thần, họ không bao giờ nghĩ đến tỉnh thức để cầu nguyện, họ không bao giờ đi trở về với Thiên Chúa. Và cũng một lần mà chúng ta thấy tiên tri Isaiah nói cái tình trạng của con người giống như là cái cục đất sét mà Thiên Chúa là người thợ gốm nắn đúc ra. Vì vậy Chúa bao giờ bỏ rơi con người, và chính Ngài không phải như phần đầu trong sách tiên tri Isaiah nói cho chúng ta là Ngài không có bể trời ra để Ngài xuống. Ngài đã xuống thế làm người, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Lần tỉnh thức đầu tiên mà Chúa đến với con người, đó là ngôi lời đã nhập thể mà 2000 năm vừa qua Chúa đã xuống thế làm người. Một tỉnh thức lớn lao và toàn thể giáo hội công giáo của chúng ta, tất cả những người tin vào Chúa đã xác nhận là Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Một cái con người như là một người cha yêu thương con của mình, hàng ngày sau khi làm việc vất vả về, quỳ xuống, bỏ xuống cho con của mình ở trên vai để mà đưa đi chỗ này, đưa đi chỗ khác để vui chơi, để mà làm những điều tốt cho con, cúi xuống để lo cho con cái từng vấn đề này, vấn đề kia trong cuộc đời. Nhưng mà con người có nhận ra hay không? Chúng ta đã nhận ra Ngài để mà chúng ta qua bí tích rửa tội ngày hôm nay, mỗi một Chúa Nhật chúng ta đến với Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Điều đó là một điều tỉnh thức rất là quý báu cho mỗi người chúng ta. Một lần tỉnh thức thứ hai đó là Chúa mời gọi chúng ta, đó là cái sự tỉnh thức của cái ngày cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Cái ngày thế mạt, cái ngày thế mạt của cái chung và cái ngày thế mạt của cái riêng. Quý ông bà anh chị em thấy, đêm hôm qua chúng tôi coi TV ở ngay Beijing, ở bên Trung Quốc, một cái vụ động đất xảy ra, chết cả mấy trăm người, những nhà cửa sập. Quý ông bà anh chị em thấy hàng đêm mà chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái ngôi nhà, ngay cả ở tại đất Mỹ này, cháy chỗ này, cháy chỗ kia. Như ở vùng DC người ta nói, đêm mà không nghe thấy những cái tiếng hụ, tiếng còi, tiếng mà công an hò hét thì không phải là đêm. Chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái ngày hôm nay ngày hôm nay đang là những cơn cám dỗ mà chúng ta, nó đang là quẩn, đang là ở trong chúng ta, ở chung quanh chúng ta, mà chúng ta cần thiết phải tỉnh thức để một ngày nào đó chúng ta không biết lúc nào chúng ta sẽ phải nhắm mắt lìa đời. Nhìn trong đời sống gia đình, nhìn trong đời sống tứ đạo của chúng ta, vào tháng các linh hồn chúng ta thấy biết bao nhiêu gia đình cầu nguyện cho những người đã qua đời, biết bao nhiêu gia đình đã ghi tên của cha, của mẹ, của anh em của mình ở trên những trái tim để cầu nguyện cho họ. Rồi những người bạn bè, những người đang chung sống với mình, ngày hôm nay như vậy, ngày mai thấy yếu đi, ngày mốt thấy chết. Những cái chết ở chung quanh chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Và một điều nữa, cái lời tỉnh thức mà Chúa mời gọi chúng ta, đó là cái tỉnh thức hàng ngày. Biết bao nhiêu những công việc chồng chất trong cuộc đời của tôi, của quý cụ, quý ông bà, anh chị em, biết bao nhiêu gánh nặng ở trong đời sống của quý ông bà, anh chị em hàng ngày, là lo cho chồng, cho con, cho cháu. Biết bao nhiêu là những thử thách mà chúng ta phải lo lắng, chúng ta phải lo toan cho vợ, cho con, cho những người chung quanh. Nhưng có một điều là chúng ta có bao giờ chúng ta biết tỉnh thức, chúng ta dành thì giờ cho Chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không? Mùa vòng này nhắn gửi cho tất cả mọi người chúng ta, chúng ta không chỉ tỉnh thức là 2000 năm Chúa đến cứu chuộc chúng ta, cho nên những cái việc, cái thói quen chúng ta làm, chúng ta vẫn làm. Chúng ta cũng không phải tỉnh thức bởi vì chúng ta sợ rằng tới ngày chết Chúa sẽ phán xét chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần thiết phải làm tỉnh thức hàng ngày hàng giờ để cho nuôi nấng cái đời sống đức tin của chúng ta, để nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của chúng ta qua lời của Chúa, qua bí tích giải tội chúng ta giao hòa với Chúa. Biết bao nhiêu tội lỗi tôi đã phạm đến Chúa, biết bao nhiêu tội lỗi tôi đã phạm đến chồng, đến vợ, đến con, đến anh chị em chung quanh của chúng tôi. Tôi có dám để mà chạy đến với tòa cáo giải? Tôi có dám đến để mà làm hòa với Thiên Chúa, để xin Chúa tái lập lại cái mối tương quan, tái tập lại cái tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho tôi đã đánh mất đi, để tôi quay mặt lại với Thiên Chúa, tôi xin Chúa tha thứ để rồi tôi cũng tha thứ và người khác tha thứ cho tôi. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta phải canh thức, phải chuẩn bị sẵn sàng, thì cũng là một điều lời mời gọi của Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ hai, là anh em hãy cố gắng làm sao sống sung mãn và đặt niềm hy vọng ở nơi Chúa. Bởi vì chúng ta không chỉ có cuộc sống hiện tại này, mà chúng ta còn có cái cuộc sống tương lai ở trên trời. Chúng ta không phải chỉ có cái trần gian này, mà chúng ta còn có cái trần, còn có một cái nước thiên đàng Chúa dành sẵn cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta không phải ở trên đường cái lữ tứ trần gian này mãi, mà chúng ta còn về cái nơi mà Thiên Chúa đã và đang hứa cho mỗi người chúng ta. Chúng ta được hưởng cái quê trời của tất cả. Như hôm qua hôm kia chúng ta đã mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã về trời qua biết bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu những tỉnh thức, bao nhiêu những sẵn sàng, thì chúng ta cũng sẽ được về với các ngài, về với Chúa, nếu chúng ta cũng biết tỉnh thức và biết sẵn sàng ngay khi mà chúng ta bắt gặp được lời Chúa của tuần mùa vọng thứ nhất của cái năm B này. Amen.